Chắc phải nói Amen lại cho. Khi chúng ta nói Amen, chúng ta nhận biết rằng Chúa của chúng ta xứng đáng trong sự tôn thờ và đời sống của chúng ta hoàn toàn để tôn thờ Chúa. Và khi chúng ta tôn thờ Chúa thì chúng ta muốn tất cả những người nào chưa bao giờ tôn thờ Chúa cũng phải cúi đầu xuống, quỳ xuống trước danh thánh của Ngài. Đó là lý do của đời sống của chúng ta và sự phục vụ của chúng ta. Đó cũng là lý do mà các 12 sứ đồ và hội thánh Chúa được sai ra trở thành sứ giả của Chúa và sống cho Ngài. Thì xin chúng ta dở ra trong sách Luca đoạn số 9 và chúng ta tiếp tục phần số 2 của bài học mà chúng ta đã bắt đầu tuần trước. Đó là sứ giả của Chúa. Chúng ta đọc từ câu 1 tới câu số 6, Luca đoạn số 9. Đức Chúa Giêsu nhóm họp 12 sứ đồ, ban quyền năng phép tắc để trị quỷ chữa bệnh, rồi Ngài sai đi giảng rao giảng về nước Đức Chúa Trời cùng chữa lành kẻ có bệnh. Ngài dạy rằng: đi đường chớ đem theo gì hết, hoặc gậy, hoặc bao, hoặc bánh, hoặc tiền bạc, cũng đừng đem hai cái áo. Hễ các ngươi vào nhà nào, hãy ở đó cho đến khi đi. Còn ai không tiếp rước các ngươi, hãy ra khỏi thành họ và phủi bụi chân mình để làm chứng nghịch cùng họ. Vậy các sứ đồ ra đi, từ làng này tới làng kia, rao giảng tin lành khắp nơi và chữa lành người có bệnh. Để Chúa cho chúng con thấy được sự sai phái rõ ràng, nối kết với chúng con, để chúng con cũng đáp ứng trong sự vâng phục, làm công việc của người sứ giả của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta tới phần số 2 hôm nay, tiếp tục bài học rất là nhiệm màu này. Khi chúng ta mới đọc qua những phần câu chuyện Chúa sai 12 sứ đồ, thì thấy cũng dễ hiểu và cũng dễ thu thập và cũng dễ để mà đi tiếp tục. Nhưng mà tôi nghĩ rằng khi chúng ta ngừng lại và đi chậm, đi thấy được những cái chi tiết này, và nhất là áp dụng cho đời sống của chúng ta, vì chúng ta biết rằng đây là câu chuyện Chúa gửi 12 sứ đồ, nhưng là cái nguyên tắc của sự sai phái này nó áp dụng cho chúng ta. Bởi vì chúng ta cũng là người được Chúa gọi, chúng ta cũng là người được Chúa sai phái. Công việc giảng tin lành là công việc giao phó cho hội thánh, cho từng cá nhân. Và chúng ta hiểu đây là cái nguyên tắc mà chúng ta có thể sống được Chúa sử dụng. Chúng ta đã học hai phần đầu, gần hết hai phần đầu. Nên tôi sẽ bắt đầu trở lại trong chỗ đó. Cho nên phần đầu tiên của chúng ta là chúng ta nhận biết rằng mình là sứ giả của Chúa. 12 sứ đồ được gửi ra là sứ giả của Chúa và họ được gọi đến trong sự hầu việc Ngài. Chúng ta cũng áp dụng cái nguyên tắc này. Cho nên chúng ta nói rằng chúng ta đến với Chúa chung với nhau trong cái câu khi Đức Chúa Giêsu nhóm họp 12 sứ đồ trở lại. Thì khi Chúa đã gọi các sứ đồ và trước khi Chúa sai họ đi để mà thực nghiệm, thực tập đó, thì Chúa gọi họ trở lại trong một cái cộng đồng, trở thành một cái đội ngũ rõ ràng. Họ trước đó đã theo Chúa, họ cũng đã được Chúa gọi ra 12 sứ đồ kêu tên để trở thành 12 môn đệ được Chúa huấn luyện. Nhưng mà cái chữ ở đây là để cho họ trở thành một cái nhóm, một cái người, một cái cộng đồng, một cái đội ngũ rõ ràng. Cho nên chúng ta hiểu rằng chúng ta khi hầu việc Chúa đó không phải chỉ là đi theo Chúa các cá nhân, nhưng mà có cái chỗ mà mình đứng chung lại, có cái chỗ của đội ngũ, có cộng đồng để mình đứng trong sự trách nhiệm với Chúa và trách nhiệm với nhau. Chúng ta nhớ lại là cái dây nối kết này nó rất là quan trọng trong sự hầu việc Chúa. Vì không ai hầu việc Chúa một mình đơn lẻ, không ai có tự động giữa tôi với Chúa và hầu việc Ngài. Chúa sử dụng con người của Chúa ở trong hội thánh, ở trong cái sự nối kết với những người khác và trong những cái ân tứ mà Chúa ban cho cộng đồng đó để trong cái công việc Chúa giao làm thành tựu. Và vì thế khi hiểu vấn đề này đó thì chúng ta thấy được cái con đường và cái chỗ đứng của mình rõ ràng hơn. Cho nên muốn nhắc lại điều đó, đó là không ai đi một mình, không ai hầu việc Chúa một mình. Người bên cạnh mình, hội thánh mình là chỗ hết sức là quan trọng. Đức Chúa Giêsu nhóm họp 12 sứ đồ lại, gửi họ đi ban quyền năng cho họ. Nhưng mà khi gửi đi thì họ nhận biết rằng họ được sai phái trong cái sự sai phái của một nhóm, một cộng đồng, một đơn vị mà Chúa muốn sử dụng. Chúng ta nhắc lại là khi Phi-e-rơ kể lại về Judas Iscariot ở trong công vụ đoạn số 1 thì ông cũng nhắc lại là mặc dù đây là người bây giờ mình mới khám phá ra là người phản Chúa, nhưng mà đã là một phần của chúng ta, là anh em của chúng ta, cũng đã chia sẻ trong cái chức vụ mà Chúa đã ban cho. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sự nối kết đó rất là quan trọng để chúng ta hầu việc Chúa. Điểm thứ hai mà chúng ta đã học đó là khi Chúa sai phái các môn đồ 12, môn đồ của, thì Chúa sai phái trong cái quyền năng của Chúa. Và ở đây nói rằng Ngài ban cho quyền năng và phép tắc để trị quỷ chữa bệnh. Chúng ta thiết lập cái nguyên tắc đầu tiên đó là khi Chúa sai phái, Chúa sẽ ban cho. Chúa sẽ ban cho đầy đủ quyền năng, cơ hội, tất cả để có thể thi hành công việc của Chúa. Tôi nhớ rằng tuần rồi tôi có hỏi là xoay qua người bên cạnh và hỏi rằng có bao giờ Chúa thất bại không? Có bao giờ Chúa sai mình đi mà không cho đủ để làm không? Và nhiều khi trước khi mình đi mình rất sợ, trước khi mình làm mình lo lắng, và nhiều khi đang làm cũng không thấy là nó có đủ hay không. Nhưng mà tất cả những ai kinh nghiệm trong đức tin, từ trong công việc cá nhân đến công việc cộng đồng, trong công việc hội thánh Chúa, khi nhìn lại tất cả những sự sai phái theo ý của Chúa, chứ không phải là mình cương ra mình làm riêng của mình thì cái chuyện đó không nói. Sai phái của Chúa được confirm, được xác định rõ ràng bởi cộng đồng dân sự Chúa, thì luôn luôn Chúa ban cho tất cả những nhu cầu, những điều cần thiết để làm công việc đó. Chúng ta nhấn mạnh một điều mà tôi muốn trở lại nối kết để tiếp tục, đó là cái quyền năng này đó không phải là chỉ là cái quyền năng tổng quát được ban cho các sứ đồ, và cái quyền năng đó nó tiếp tục bày tỏ như vậy cho tất cả thời đại của hội thánh. Ở quyền năng đầu tiên ở đây là để xác định cái sự ban cho của sứ điệp, sứ mệnh của Chúa. Như chúng ta nói là khi một người ra giảng đạo và nói rằng Đấng Messi đã đến, nước Đức Chúa Trời đã được ban cho, bây giờ ăn năn vì nước Đức Chúa Trời đã gần, tin nhận Chúa Giêsu Christ là Đấng Messi, thì làm sao biết cái sứ điệp đó là sứ điệp từ nơi Đức Chúa Trời? Tại vì đâu có kinh thánh để mà đo lường, đâu có cái tiêu chuẩn của Tân Ước để mà so sánh. Cho nên trong thời gian đó và trong thời gian khi kinh thánh còn đang được thành lập, thì Chúa ban cho cái quyền năng của Đức Chúa Trời, của chính Chúa Giêsu cho những người giảng tin lành. Chúa ban quyền của Chúa cho sứ đồ của Chúa để cho khi họ giảng và họ làm công việc thì thấy rõ ràng đây chính là làm công việc của Chúa Giêsu. Cho nên cái vấn đề quyền năng này là để chứng minh lẽ đạo, và ngay cả Chúa Giêsu cũng nằm ở trong cái phương trình này. Đây là điểm mà chúng ta cũng cần thấy, đó là quyền năng của Chúa là để chứng minh Chúa là ai và sứ điệp của Chúa. Xin chúng ta dỡ ra bắt đầu trong Công vụ đoạn số 2 câu 22. Ở đây khi Phi-e-rơ giảng về Chúa thì ông nói câu này, ông nói là: hỡi người Israel, hãy nghe lời này, Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi để làm chứng cho người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. Đức Chúa Trời đã dùng các việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ để làm gì? Để làm chứng cho người trong vòng các ngươi. Và đó là cái nguyên tắc mà chúng ta hiểu, bởi vì bây giờ như tôi nói, có nhiều người ở ngoài sự giảng dạy đó nói rằng tôi có quyền từ nơi Chúa, tôi thấy hiện thấy, tôi có đủ thứ phép lạ, phép màu để làm. Thì chúng ta hỏi rằng Đức Chúa Trời có dùng những điều đó để làm chứng cho người đó hay không? Và nếu làm chứng cho người đó thì sự đo lường ở đâu? Sự đo lường trong thời gian của chúng ta là phải đúng theo Kinh Thánh. Nhưng mà cái dấu hiệu này đó để làm chứng cho Chúa Giêsu, rồi cái dấu hiệu này đó là được biệt riêng ra làm dấu hiệu của các sứ đồ. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 12 câu số 12 thì Phao-lô nói rằng đây là dấu hiệu không phải cho tất cả mọi người. Quyền năng này có một cái giới hạn rất rõ ràng, đó là ông nói về cái quyền năng phép lạ đó, thì trong câu số 12 Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 ông nói rằng: các bằng cớ về chức sứ đồ tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhịn nhục mọi đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường và các phép lạ. Đó là cái bằng cớ là gì? Bằng cớ về chức sứ đồ. Bằng cớ đó là bằng cớ được bày tỏ bởi phép lạ, dấu lạ và sự khác thường, tức là những cái quyền năng này được Chúa ban cho từ Chúa Giêsu tới sứ đồ của Chúa. Và như lần trước chúng ta đọc ở trong Hebrew, tôi muốn trở lại để xác định một lần nữa chỗ này. Đó là cái tiến trình đó. Nó đi rất là rõ ràng ở trong sự mặc khải của Chúa. Đó là đầu tiên hơn hết được bày tỏ ra trong Chúa Giêsu, qua Chúa Giêsu đến các sứ đồ, và đến các sứ đồ đã đến với chúng ta, và cái sự chứng minh là khi cái lời đã được rao giảng thì cái mục đích của quyền năng phép lạ là để chứng minh lời của Chúa. Hebrew đoạn 2 trở lại, vậy nên chúng ta càng phải giữ lấy điều mình đã nghe, kẻo bị trôi lạc chăng. Vì thiên sứ, vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, mà nếu chúng ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được. Rồi đã nói về sự cứu rỗi lớn dường ấy, cho nên ông muốn giải thích là sao là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, sự cứu rỗi qua Chúa Giêsu, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta. Những kẻ nghe là những kẻ làm chứng, là các môn đồ, các sứ đồ đầu tiên đó. Thì làm gì? Họ đã nghe và chứng nghiệm lại cho chúng ta. Thì cái tiến trình làm sao? Câu số 4. Đức Chúa Trời đã dùng những dấu kỳ, sự lạ và đủ thứ phép màu, lại dùng sự ban cho của Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra để làm chứng với các kẻ đó. Để chứng minh rằng điều họ nói là thật, điều họ nói là rõ ràng, là từ nơi Đức Chúa Trời. Và điều họ tuyên bố chính là sứ mệnh của Chúa. Cho nên chúng ta cần ngừng lại, cần xác định một cách rõ ràng là chúng ta trong thời gian của mình, khi sứ điệp của Chúa đã được bày tỏ ra rồi đó, thì bất cứ ai tuyên bố có quyền, hay là bất cứ ai có xưng hô nào đó về quyền năng đó, thì chúng ta phải nói rằng có thích hiệp với lại sứ điệp của Chúa hay không. Bởi vì những người đó chắc chắn là phải giảng đạo đúng theo lời của Kinh Thánh. Mà nếu những điều mà họ nói sai trật với Kinh Thánh, không có thích hợp với những gì mà Chúa đã chứng minh qua Chúa Giêsu, qua các môn các sứ đồ của Ngài, thì những lời tự xưng về quyền năng đó hoàn toàn không đáng tin. Tôi nói thì đây không ai bất đồng ý kiến với tôi ở đây, vì tôi nói hoài nhắc đi nhắc lại không ai lầm lẫn được. Nhưng mà lâu lâu tôi lại nghe tôi đi cái nhóm đó, tôi thấy cái chuyện đó và tôi rất là cảm động. Tôi hỏi tự nhiên sao là quên tuốt hết trơn mấy chuyện mình đã nói. Không có mấy chuyện đó xảy ra được. Vì sao? Vì nếu nghe họ giảng, nếu so sánh cái sứ điệp của họ so sánh với lời Kinh Thánh mà nó đi sai trật và thường xuyên sai trật luôn, thì chúng ta không thể tin. Vì không phải phép lạ đó chỉ đến từ Chúa đâu. Như mình nói là trong thế gian này các phép màu nó đến từ những quyền lực của thế gian nữa, của ma quỷ nữa. Đến thời kỳ cuối cùng thì sao? Antichrist có quyền làm cho lửa trên trời rớt xuống mà làm cho siêu lòng cả thế gian nữa, chứ không phải là chỉ là những người như làm phó thường dân Nam Bộ như mình đâu. Nghĩa là cái quyền lực đó nó đến từ nơi không phải nơi Đức Chúa Trời. Cẩn trọng với điều đó, kẻo chúng ta lầm lẫn. Chúng ta bắt đầu lại chỗ đó để khi bạn nói rằng khi Chúa ban cho cái quyền năng phép tắc đó là để chứng minh cái sự rao giảng của lời Đức Chúa Trời. Nhưng mà để tôi bắt đầu từ nơi đó nói về cái phần số 2 của cái sứ điệp đó, là Ngài sai đi rao giảng về nước Chúa Trời cùng chữa lành kẻ có bệnh. Tức là bây giờ đó, Chúa nói là cái sự rao giảng của Đức Chúa Trời đó, sự rao giảng của sự cứu rỗi này, nó không phải chỉ là một sự rao giảng độc lập, không dính líu tới cuộc đời hay là sự khổ nạn khó khăn của cuộc đời mà người ta đang nghe. Ở đây sứ điệp của Chúa được giảng đụng tới những cái đau khổ, những cái đớn đau, bệnh tật, thất bại, tất cả những cái kết quả của tội lỗi ở trong đời sống, thì tin lành của Chúa đến và đụng tới họ, đến để cứu rỗi linh hồn, đồng thời đến để đụng tới cái sự giải phóng ở trong cuộc đời nữa. Vì ở đây đó, tin lành được bày tỏ quyền năng của Chúa, đồng thời bày tỏ tấm lòng của Chúa. Và tấm lòng của Chúa là tấm lòng hay thương xót. Chúng ta thấy điều đó là khi Chúa Giêsu làm các phép lạ, Chúa làm những phép lạ đụng tới cái nhu cầu của những người đang cần Chúa. Họ có nhiều nhu cầu đến với Chúa, thì Chúa trong sự động lòng thương của Chúa đáp ứng với họ. Nào, sở dĩ tôi phải nói những điều này đó là bởi vì nhiều khi đó trong hội thánh, như chẳng hạn như hội thánh của chúng ta, nhấn mạnh về vấn đề học lời Chúa, nhấn mạnh về vấn đề phải học Kinh Thánh, giảng dạy cho đúng lời Chúa, thì chắc chắn phải nhấn mạnh và chắc chắn phải đi theo. Nhưng mà còn cái phần đụng tới nhu cầu của những người thiếu thốn, đụng tới những người bệnh hoạn, gánh những cái gánh nặng của những người khác thì ở đâu? Nó là cái phần của sứ điệp tin lành, nó là phần của cái công việc của cộng đồng con dân Chúa mà chúng ta thấy đã được bày tỏ ra trong tấm lòng của Chúa. Để bắt đầu ở nơi đó, chúng ta trở lại với cái lý do tại sao Chúa làm công việc phép lạ của Chúa. Tôi đưa ra một vài câu thí dụ ở đây để chúng ta thấy điều đó Rồi chúng ta sẽ thấy rằng các sứ đồ hiểu điều đó, cho nên cái hội thánh đầu tiên đó áp dụng cái nguyên tắc này và trở thành một cái hội thánh rất là hữu hiệu cho công việc của Chúa. Giảng tin lành đúng với lời của Chúa và giảng với một cái tấm lòng thương cảm, bày tỏ ra thương xót nhu cầu của con người đang trong tội lỗi. Và đó là chỗ mà Chúa bày tỏ chính Ngài. Đức Chúa Trời là đấng hay thương xót, có quyền để cứu. Bắt đầu ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 9, xin dở ra câu số 35-36 nói về Chúa Giê-xu thì nói như thế này: Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ bệnh tật. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ở đây khi tóm tắt công việc Chúa làm thì nói rằng Chúa đi dạy dỗ và Chúa chữa lành các tật bệnh. Vì sao? Vì Ngài động lòng thương, vì lòng của Chúa thương những người ở đây thì nói là cùng khốn, tan lạc như chiên không có người chăn. Và khi Chúa huấn luyện các môn đồ đó thì chúng ta nhớ rằng Chúa không phải chỉ huấn luyện họ để làm công việc, nhưng mà huấn luyện cái tấm lòng của họ, và huấn luyện của tấm lòng đó là cái điều khó khăn để mà thực hiện điều đó. Thành ra khi Chúa hóa bánh ra nhiều mà lần thứ hai đó, thì chúng ta coi ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 15 đó, thì Chúa nói như thế này trong câu 32: Khi đó các Đức Chúa Giê-xu gọi môn đồ đến gần mà phán rằng: Ta thương xót đoàn dân này vì đã ba ngày ở cùng ta, bây giờ không có chi ăn hết. Ta không muốn họ để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lũi dọc đường chăng. Môn đồ thưa rằng: Ở đồng vắng này ta há dễ kiếm đâu đủ bánh đặng cho dân đông dừng ấy ăn no xe sao? Đây là lần thứ mấy? Đây là lần thứ hai. Lần đầu chúng ta nhớ là Chúa ngồi trên đó rồi Chúa kêu ai tới? Chúa kêu Philip tới. Chúa nói: Philip, con nghĩ sao? Bây giờ mình làm gì? Và Kinh Thánh nói là Ngài đã biết chuyện Ngài làm rồi, nhưng Ngài muốn thử lòng Philip và muốn huấn luyện Philip. Tức là cái vấn đề ở đây đó là không phải là cái quyền năng Chúa dư biết và Chúa dư quyền năng để làm, nhưng làm thế nào để môn đồ Chúa học được cái tấm lòng thương cảm. Tấm lòng là khi thấy nhu cầu đó, thì thấy đó là cái trách nhiệm của mình và thấy đó là cái công việc của sự giảng tin lành. Cho nên ở đây nói rằng Chúa động lòng thương xót. Chúa nói với các môn đồ ra là ta thương xót đoàn dân này, và dạy họ cái tấm lòng đó. Và tôi tưởng là trong phần Kinh Thánh mà khi họ được sai phái ra đó, là không phải là họ được sai phái ra rồi có quyền năng của Chúa thì biểu diễn đủ thứ, làm tứ tung để cho thấy rằng tôi có quyền, tôi nhận được quyền nơi Chúa. Nhưng mà Chúa đã dạy lòng họ rằng khi sử dụng quyền năng của Chúa, khi làm công việc của Chúa với lòng thương cảm những người cùng khốn, đáp ứng với cái nhu cầu của họ và nối kết nơi mà tâm lòng của Chúa đụng tới. Cái hình ảnh của Chúa Giê-xu khi Chúa chữa lành đó, thì Chúa chữa lành có những chỗ Chúa bày tỏ rằng quyền năng của Đức Chúa Trời, Chúa chỉ cần nói một câu ở xa cũng đã chữa lành được rồi. Chúng ta thấy những cái tình trạng đó. Nhưng mà thường xuyên đó, Chúa bày tỏ ra cái sự chữa lành bằng cách đụng tới những người mà Chúa chữa. Vì sao? Bày tỏ lòng thương cảm, bày tỏ sự nối kết. Là tất cả những cái đó để nói rằng khi chúng ta phục vụ Chúa đó, mà mất cái phần đụng này đó, phần nối kết này đó, chúng ta mất hết một phần rất lớn ở trong cái sự hiệu quả mà Chúa giao phó cho chúng ta. Cho nên nhắc nhớ lại cái hình ảnh này, xin dở ra ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20. Khi có hai người mù la trên đường để xin Chúa chữa lành đó, thì câu 32, Chúa Giê-xu ngừng lại gọi hai người mù đến mà phán rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho? Họ thưa rằng: Lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra. Đức Giê-xu động lòng thương xót. Nhắc lại trở lại là Kinh Thánh cứ nhắc lại chỗ này hoài, đó là Chúa Giê-xu động lòng thương xót thì làm gì? Bèn rờ đến mắt họ, tức thì hai người thấy được và theo Ngài. Một câu nữa để chúng ta nêu cái vấn đề này xuống cách rõ ràng, đó là trong sách Mác đoạn 1 câu 40-42. Ở đây cũng là cái sự rờ tới, nhưng mà cái hình ảnh của Chúa khi rờ tới nó mang một cái tính cách thương xót rất là đặc biệt, bởi vì ở đây Chúa rờ tới người bị bệnh phung. Nội nghĩ tới cái vấn đề bị bệnh phung không á, thì chúng ta có nghĩ tới mình rờ nổi không? Ở đây là nhiều khi ba cái chuyện rất là bình thường mình còn thấy gớm thấy ghê nữa. Ở đây là cái người bị bệnh phung á, thì có một người bệnh phung đến cùng Ngài, câu 40: Nếu Chúa cứng có thể khiến tôi sạch được. Đức Giê-xu một lần nữa nói là sao? Động lòng thương xót, giơ tay ra rờ người mà phán rằng: Ta cứng hãy sạch đi. Chúa đâu cần rờ, Chúa nói một cái là xong, Chúa phán một cái là xong. Nhưng tại sao phải phải bày tỏ ra là đụng tới, nối kết tới? Vì sao? Vì lòng thương xót. Vì lòng thương xót. Cho nên cái câu hỏi của chúng ta, và trong cái sự sai phái mà chúng ta thấy rằng khi Chúa sai phái các sứ đồ ra làm công việc này để chữa lành, để đụng tới nhu cầu của con người đó, thì họ có đi ở trong cái sự hiểu biết của tấm lòng thương cảm của Chúa hay không? Hay là chỉ đi trong cái quyền năng, rồi lời nói, rồi lý thuyết của đạo lý mà thôi? Nhưng mà thiệt ra hỏi là hỏi chúng ta đó, là chúng ta trong khi hầu việc Chúa đó, cái khía cạnh của sự thương cảm, cái khía cạnh của sự đụng tới nhu cầu, cái chỗ nối kết với những người khổ nạn, nó có không? Tại vì chữa lành những người mà đàng hoàng, vô nhà thương sạch sẽ thì nó dễ rồi, phải không? Đứng xa xa nói cho không có bị chơm, không đụng tới thì cũng dễ thôi. Nhưng mà phải rờ tới, khiêng lên khiêng xuống, đụng mọi nhu cầu mới làm được cái công việc của sự giảng tin lành, thì nó đòi hỏi một cái sự suy nghĩ rất khác cho những người được sai phái. Tại vì tôi tưởng rằng chúng ta đó rất dễ dàng hầu việc Chúa tới một mức nào đó mà không dám bước tới cái mức nữa, nếu mà nó ở cái chỗ là phải đụng tới nhu cầu, phải gánh những gánh nặng, phải bị dơ, phải bị phiền, phải bị mất thì giờ, phải bị liên lụy đủ thứ chuyện ở cái chỗ đó thôi. Tôi chỉ hầu việc tới mức này thôi, tôi chỉ đi tới chỗ đó thôi. Chúng ta ngừng lại và nói rằng khi Chúa sai phái, Chúa giao phó công việc, nó có một cái tấm lòng rất chắc chắn ở đằng sau đó. Tôi không có giờ để đi sâu, nhưng mà để tôi đọc câu này. Thường thường anh chị em nghe câu đó thì hơi sợ, nhưng mà tôi chỉ đọc thôi. Vì 12 sứ đồ này hiểu được vấn đề. Bởi vì cái hội thánh đầu tiên khi họ lãnh đạo đó, có một cái bày tỏ cái lòng thương cảm rất là rõ ràng. Có một cái sự giảng đạo chính xác, đúng theo lời dạy. Và thứ hai đó là sống bày tỏ lòng thương cảm với nhau. Và đây là cái chỗ nhắc nhở cho chúng ta khi chúng ta được sai phái. Câu vừa cái sứ đồ lần số 2, câu 42. Nói về những người tin nhận Chúa bước vào trong hội thánh thì nói rằng những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bé bánh, sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ bởi các sứ đồ. Rồi chúng ta thấy ở đây đó có một cái sự thương cảm nối kết. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự nhu cầu của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Chúa dùng cái hội thánh mà hiểu hai điều này, là giảng tin lành trong sứ điệp của Chúa giao phó, và giảng với tấm lòng thương cảm với tất cả những cái nhu cầu của những người nghe. Thực ra tôi nói thì cũng dễ nói, và tôi hiểu vấn đề chứ không phải không. Nhưng mà tôi hỏi rằng tôi có thương hay không thì khó thật để mà nói là thương. Giảng thì dễ, nói thì hay, nhưng mà tới phiên mình mà đụng tới ai làm phiền mình, tới phải đêm hôm phải đi khiêng, đi làm, phải tốn tiền, tốn bạc, phải hy sinh, phải làm những chuyện đó, nó khác hẳn. Mà nếu mà không có cái đó thì cái chuyện giảng dạy, những cái chuyện điều kia, nó không có cái quyền năng mà Chúa đã sắm sẵn cho hội thánh Chúa. Một phần nữa, trong cái cộng đồng đầu tiên, và tại sao cái cộng đồng này, hội thánh đầu tiên này được mạnh mẽ, chúng ta hỏi rằng Anaheim có thể trở thành cái hội thánh như thế này hay không, thì chúng ta nhìn vào hình ảnh ở đây, đoạn 4 câu 32. Và những người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý với nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn và làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ, và hết thảy đều được phước lớn. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến, đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Chúng ta thấy điều đó là cái sự giảng đạo rõ ràng về sự sống lại của Chúa Giêsu Christ, tức là lễ đạo. Thì sao? Thì giảng trong cái cộng đồng của sự chia sẻ, không ai thiếu thốn, sự lo tưởng cho nhau, sự hy sinh cho nhau. Và đó là cái công việc của Hội Thánh Chúa, và là sự kêu gọi của chúng ta. Khi Chúa sai phái các 12 sứ đồ, Chúa sai phái ra trong quyền năng, nhưng cũng trong tấm lòng của Chúa. Khi Chúa nói rằng hãy đi ra giảng tin lành, ở đây nói rằng trao giảng về nước Đức Chúa Trời, nhưng không phải chỉ vậy thôi, chữa lành kẻ có bệnh, đụng tới nhu cầu. Cho nên sự thương xót này, sự thương cảm này ra từ tấm lòng của Chúa. Sự thương cảm là tấm lòng của lời Chúa. và tấm lòng của công việc Chúa. Và hội thánh của chúng ta học tập được những phần này. Tôi thấy Chúa cũng đang làm những công việc đó, và xin Chúa làm cho xuyên qua tất cả mọi tầng lớp của chúng ta để có thể thực hiện được quyền năng Chúa ban cho. Nãy giờ là mới ôn thôi. Xin chúng ta tới phần số 3. Ôm mà đã học được, ôn lại mà đã học được vậy thì đâu cần đi tiếp phải không? Phần số 3, một phần hết sức là đặc biệt hôm nay. Và tôi thấy đi tới bộ chúng ta đó là chúng ta được gọi đến hầu việc Chúa. Thì chúng ta đã nói rằng chúng ta đến Chúa với nhau, chúng ta đi bước ra trong quyền năng của Chúa. Bây giờ phần số 3, đó là chúng ta học tập tùy thuộc Chúa toàn vẹn. Chúng ta học tập tùy thuộc Chúa toàn vẹn. We learn total dependency. Câu số 3, Ngài dạy rằng đi đường chớ đem theo gì hết, hoặc gậy, hoặc bao, hoặc bánh, hoặc tiền bạc, cũng đừng đem hai áo. Hễ các ngươi vào nhà nào, hãy ở đó cho đến khi đi. Để tôi đọc tiếp ở trong Matthew đoạn số 10, tức là cái phần song song đó, thì có cộng thêm một hai cái ý để chúng ta thấy được thêm ở đây. Đó là đoạn Matthew đoạn 10, câu 7 tới câu 10. Khi đi đường hãy rao giảng rằng nước thiên đàng đã gần rồi, hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung và trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Đó là cái điểm mà Matthew nhắc thêm. Đừng đem vàng hoặc bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi, cũng đừng đem cái bao đi đường hoặc hai áo hoặc giày hoặc gậy. Rồi ông thêm nữa, vì người làm việc đáng được đồ ăn. Chú nói một điều ở đây đó là khi chúng ta nghe thì chúng ta hiểu liền. Nhưng mà khi chúng ta nghe cho mình á, thì là rất khó hiểu. Tức là nghe cái vấn đề, nghe cái nguyên tắc thì hiểu liền, không có gì khó khăn ở đây. Nhưng mà để nghe và nghe cho mình, để áp dụng cho mình thì là một cái chuyện rất khác. Chú nói như thế này, là không có quan tâm gì về cái vấn đề nào khác hơn là cái công việc Chúa giao phó. Chú nói là không có lo chuyện đi đường thì không đem theo gì hết, không cần đem theo, không cần lo lắng, không có cần tích trữ, không cần làm gì hết. Không đem gì, thứ nhất Chúa bắt đầu với cây gậy. Đi đường đi xa thì có cây gậy, phải không? Để giúp mình đi. Ở trong sách Mác thì nói là không đem gì theo hết trừ ra cây gậy. Tức là ở đây nó có cái ý này rất là hay đó. Ở trong trong Luca thì cái số cây gậy là cái chữ số nhiều. Khi mấy người đi đó thì chống gậy, nhưng mà có thường là đem theo một cái cây ngắn nữa để mà đánh chó, đánh mèo, đánh mấy người tới cướp giật mình thì nó giống như cây kiếm gỗ vậy đó. Thì Chúa nói là chỉ có cần cái cây để giúp cho mình đi thôi, không có khiêng gì theo hết, không có cần nghĩ tới cái sự bảo vệ mình làm chi. Đó là cái điểm đầu tiên ha, là đừng có lo mấy cái chuyện đó, chỉ chuyện căn bản thôi. Rồi Chú nói là đừng đem theo cái bao là để làm gì? Để đựng đồ, không đựng cái gì, đem theo chứa cái gì đó, giữ cái gì đó, hay là ai cho cái gì đó có chỗ để hay là mình có gọi là đồ tiếp trợ mình khiêng theo. Chú nói không đem gì hết, không ai cho gì đâu để mà phải giữ, cũng không có khiêng gì theo để mà lâu ngày hết. Tức là một cái thái độ là như thế này, là không giữ cái gì, không có nặng nợ cái gì, cũng không có lo cái gì hết, đừng đem theo bao. Cái bao thường là người ta đeo bên hông này, nhất là các người giảng đạo du hành lúc đó thì khi tới mọi nơi thì người ta cho thức ăn, cho này kia thì mình bỏ cái bao, tại vì chưa chắc là ngày hôm sau có ai cho gì mình nữa. Chứ nó không có bao. Không lo chuyện gì, là không có phải lo chuyện đó. Rồi chú nói gì nữa? Không đem bánh. Không có cần pack lunch. Đi ra đi tay không vậy đó. Không cần lo là sáng ăn gì, trưa ăn gì, tối ăn gì. Chú nói khi nào tới giờ ăn thì có người cho ăn. Khi nào tới giờ ăn thì sẽ có đồ ăn. Những cái chuyện đó không cần lo tới. Mình nghe thì mình hiểu đâu có gì khó mấy chuyện này không. Nhưng mà bắt đầu là đây chuyện không phải là Chúa nói với 12 sứ đồ không, mà thôi Chúa đang nói với hội thánh Chúa và công việc của Chúa, những người như chúng ta bây giờ đó. Rồi Chúa nói là đừng đem theo tiền. Trong Matthew lúc nãy mình vừa đọc thì Chúa nói là đừng đem theo vàng hoặc bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi. Nghĩa là tiền là để làm gì? Để mua. Chúa nói không cần mua gì hết, không cần lo gì hết, không có đem gì hết. Để vài đồng trong lưng được không Chúa? Không. Không có để đồng nào trong lưng hết. Bỏ luôn cái bao tiền ở nhà. Chú nói như vậy. Rồi điểm nữa đó, cũng đừng đem theo hai áo, mặc cái áo à. Mấy đứa con tôi thì chuyện này không có gì khó khăn hết trơn, nó mặc cái áo nó ngủ cả tuần, không có lý do gì phải lo lắng. Nhưng mà cái vấn đề là cho nó có cái áo là đủ rồi, không cần hai áo làm chi. Mình nói rồi tối làm sao, chú nói đừng lo tới tối. Rồi mai làm sao, dơ làm sao, không cần lo tới mai nữa. Nghĩa là một cái thái độ hoàn toàn xác định về cái công việc mình làm và cái thứ tự ưu tiên của mình. Nghĩa là chú nói như thế nào, chú nói là để đi á, để làm công việc Chúa, hiểu một điều này là phải tùy thuộc Chúa hoàn toàn, phải quyết định là mình sẽ tin tưởng nơi Chúa hoàn toàn và không có lo lắng bất cứ điều gì khác. Tức là chú nói sao, tôi nhắc lại ha, chú nói là đừng lo chuyện ăn, tới giờ ăn sẽ có người cho ăn. Đừng lo chuyện ở, khi nào có cần có chỗ ở thì sẽ có chỗ để mà ở. Không cần tiền thì bị tiền làm gì, không tiền không cần đem theo cái giỏ cái bao, vì sao, vì đem chi cho nặng, vì khi nào có nhu cầu thì sẽ được có hết rồi, mắc mớ gì mà phải khiêng theo chi làm chi. Không cần xách cái cây gậy nào để mà đánh đuổi nào hết trơn á, tại vì thể mà cần bảo vệ thì Chúa bảo vệ rồi. Tức là Chúa nói gì, hoàn toàn giao phó cho Chúa mọi nhu cầu từ trên xuống dưới, chỉ lo công việc mà thôi. Và tôi muốn ngừng lại ở chỗ đó, vì đó không phải cái chuyện không hiểu, khó hiểu, nhưng mà nếu Chúa nói với mình những điều đó, Chúa nói là đây là cái cách con hầu việc ta, nếu con muốn hầu việc ta thì đây là cái điều kiện để hầu việc ta. Và đây là cái cách mà Chúa nói, khi con đi trong sự hầu việc ta, thì đây là điều mà con phải đi. Không đem theo gì hết, không đem gậy, không đem bao, không đem bánh, không đem tiền, không đem áo. Không lo mấy chuyện đó. Thì tức là mình nghe đúng rồi đó. Sáng nay mình nghe đúng đó. Nhưng mà mình nghe cho mình thì nghe làm sao? Sẽ không có gì bảo đảm hết. Không có gọi là no security. Không có cái chỗ đứng thứ hai nào hết, nghĩa là đi vậy thôi đó, không có một cái cách nào xoay sở, không có một cái bảo đảm, không có cái hướng nào khác hơn. Thì câu hỏi sáng hôm nay là nếu Chúa gọi như vậy anh chị em đi không? Không có gì khó hiểu trong chuyện Chúa nói, nhưng cái vấn đề là anh chị em đi không? Và 12 người sứ đồ này có cái quyết định đó, Chúa nói như vậy thì họ nói họ có quyền nói là đi giờ chết đó Chúa. Con đi tới rồi tối con làm gì, rồi mai con làm gì, rồi chuyện này ai lo. Rồi họ có thể đứng ngay lại cái chỗ đó để hỏi Chúa như vậy. Và khi chúng ta thấy được cái vấn đề này thì làm một cái chuyện rất là đòi hỏi. Nhưng nó là cái nguyên tắc chính yếu ở trong công việc hầu việc Chúa. Ở trong không phải chỉ hầu việc Chúa như chúng ta nghĩ là làm công việc gì, là trong cái đời sống theo Chúa và có ích lợi cho Chúa, đây là cái nguyên tắc căn bản và chính yếu. Và đây là điều mà các sứ đồ phải học và tất cả mọi người chúng ta đều phải học cả. Và cái vấn đề là cái nguyên tắc là tùy thuộc nơi Chúa hoàn toàn, bằng lòng tùy thuộc nơi Chúa hoàn toàn. Và ngay cái chỗ đó chúng ta thấy rất khó rồi phải không? Và trước khi mà chúng ta gọi là panic, lo lắng quá đổi, xin dỡ ra đoạn 22 đó, khi Chúa sai các môn đồ, trong nhất là khi Chúa sắp sửa lên thập tự giá đấy, thì Chúa gọi các môn đồ trở lại và Chúa nhắc lại cái câu chuyện này. Chúa nhắc lại cái câu chuyện này, đoạn 22 câu 35. Đây là chỉ là một mấy tiếng đồng hồ nữa sau đó là Phi-rơ sẽ chối Chúa, rồi Chúa sẽ lên thập tự giá, nhưng mà Chúa gọi lại thì Chúa nhắc cái chuyện gì? Đoạn 35, đoạn Ngài lại phán rằng, khi ta đã sai các ngươi đi, không đem túi, bao, giày chi hết, các ngươi có thiếu gì không? Chúa là nhìn lại cái chỗ khi các ngươi quyết định là tin ta, giao phó trọn cho ta, thì ta có thất bại cái chuyện lo cho các ngươi không? Chúa hỏi rằng các ngươi có thiếu gì không? Thì các môn đồ thưa rằng không thiếu gì hết, không thiếu gì hết. Tại sao Chúa nhắc lại lúc đó? Tại sao Chúa nhắc lại lúc đó? Tại vì trong cái hoàn cảnh tới của họ đó, họ cần nương dựa trên một cái lẽ đạo, trên một cái kinh nghiệm, rằng khi họ đã quyết định chắc chắn rõ ràng là giao phó cho Chúa, thì Chúa làm trọn cái lời hứa của Chúa là ban cho tất cả những gì họ cần, không thiếu gì hết Chúa. Nhưng mà Chúa nói làm sao? Nhưng bây giờ thì ai có túi bạc hãy lấy đi, ai có bao cũng vậy, ai có gươm, ai không có gươm hãy bán áo ngoài mà đi mua. Tức là Chúa nói là trong cái đời sống bình thường, mà bây giờ trong đối diện với đời sống mà khi Chúa đã được cất đi đó, khi Chúa chịu chết và lên thập tự giá, thì cái cuộc đời của chúng ta hầu Chúa trong cái bình thường phải lo, phải toan tính trong cái khả năng mà mình ban cho, mà mình được ban cho. Thì Chúa nói là ai có bao thì cần sắm cái bao, cần đem theo tiền bạc, cần phải có gươm, mà ai mà không có gươm thì đi mua một cái gươm. Tức là Chúa nói là chuẩn bị cho kỹ, nghĩa là sống ở trong cái cuộc đời bình thường. Nhưng mà tại sao Chúa nhắc cái chuyện kia? Là trong cái bình thường đó nó không có bình thường. Trong cái bình thường đó nó được xây dựng trên cái căn bản rằng khi không bình thường tôi vẫn hầu việc Chúa. Khi không có gì hết tôi vẫn hầu việc Chúa. Cái chuyện bình thường là cái chuyện Chúa ban cho. Nhưng mà tới cái điểm phải quyết định á, là không bao, không bánh, không tiền, không áo. Thân sao đi vậy đó. Mà Chúa sai đi thì đi đó. Thì Chúa nói rằng đã có kinh nghiệm đó với Chúa thì bây giờ tiếp tục. Và đó là một cái điểm hết sức là quan trọng để chúng ta suy nghĩ. Bởi vì chúng ta thì rất ham muốn hầu việc Chúa. Ai cũng có cái tấm lòng đó. Nhưng mà cái chỗ ngừng lại là cái chỗ này. Chỗ ngừng lại là khi Chúa nói là đây là cái cách để hầu việc Chúa. Đó là phải tin tưởng Chúa, giao phó cho Chúa toàn vẹn. Không có thắc mắc gì nữa. Không có cái bảo đảm gì ngoài ra là cái bảo đảm của Chúa. Thì phần lớn chúng ta ngừng lại. Phần lớn chúng ta đi trong cái ý tưởng hầu việc Chúa. Nhưng mà để thực hành thì chúng ta ngừng lại. Không dám đi không áo, không dám đi không bánh, không dám đi không tiền, không dám đi không có bao. Nói là Chúa khi con có rồi đó thì con làm. Cho con được vững an cái chỗ này thì con làm. Và vì thế không hầu việc Chúa được. 12 người sứ đồ này mà đứng lại ở đây mà giằng co với Chúa thì họ không đi. Và chúng ta cũng vậy. Ai đang giằng co với Chúa thì rõ ràng là chưa đi và không đi. Cho nên chúng ta phải nhận biết là có khi hiện tại đó Chúa chưa đòi hỏi rằng không bánh, không bao, không tiền, không gì. Chúa vẫn cho có bánh, có bao, có tiền, có gươm đủ thứ hết. Nhưng mà Chúa hỏi rằng giả sử như mà ta sai tới cái chỗ mà cứ đi mà không phải lo những chuyện đó thì con đi không? Và tôi có thể nói rằng chúng ta phải quyết định cái quyết định đó trong khi có bao, có tiền, có gươm, có gậy. Thì khi nó tới đó chúng ta mới đi được. Còn bây giờ đó mà không quyết định thì tới cái lúc đó chắc chắn không đi. Cho nên chúng ta ngừng lại và hỏi rằng cái quyết định, cái vấn đề sống của chúng ta trong sự sai phái của Chúa như thế nào. Mà cái sự phân biệt này nó rõ mà nó cũng bình thường mà nó cũng đơn giản lắm chứ không phải không. Tôi lấy thí dụ như bây giờ vấn đề đi học Kinh Thánh để trở ra người hầu việc Chúa đi. Chị nói trong cái kinh nghiệm đó là đơn giản đó. Bây giờ mà đi học trường Kinh Thánh để ra hầu việc Chúa mà cho nó rõ ràng tiền học nó cao dữ lắm. Phải không? Tiền học nhiều lắm. Có học bổng không? Thì ra không. Có ai giúp không? Cũng không ai giúp. Mình lo vậy đó. Rồi mình lo xong đó, khi mình ra trường rồi thì mình vô hội thánh, họ trả lương hậu lắm không? Đầy đủ để mà trả hết nợ. Đúng không? Trả tiền sống còn không nổi nữa, không gì mà trả nợ. Thì sao? Thì ai đối diện với cái chuyện đó thì đều phải quyết định chứ sao? Là đi hay không? Và có sự phân biệt rất rõ ràng của những người suy nghĩ để đi, định ý để đi. Và cái người bằng lòng đi và lãnh cái gánh đó. Và những người nào đi lãnh cái gánh đó sẽ khám phá rằng Chúa có mặt, Chúa trang trải và Chúa giải quyết vấn đề. Dĩ nhiên sẽ sống như là không có bao, không áo, không sẽ sống như là không gậy, không gươm. Nhưng mà sẽ sống để hầu việc Chúa. Còn những người nào ngừng lại thì sẽ có áo, có gươm, có bao, có gậy, nhưng không có công việc để làm. Và đó là cái sự, nếu mà tôi có dùng cái chữ chua cay của sự chọn lựa thì chúng ta cần hiểu điều đó. Và Chúa nói rằng chỉ khi nào chúng ta cái nguyên tắc sống là con hầu việc Chúa và hầu việc Chúa trên hết thì lúc đó mới có thể sống hữu hiệu cho Chúa. Vì Chúa sai chứ Chúa không có gọi là bargain, Chúa không có thương lượng với mình. Chúa sai và người nghe Chúa thì đi. Cho nên có lẽ vấn đề này cũng không dính líu tới nhiều người, nhưng mà nó là cái nguyên tắc để chúng ta hiểu. Cho nên khi chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta không thương lượng. Chúng ta không thương lượng, và tôi thấy cái vấn đề này nó nhiều khi nó trở thành vấn đề Lương bao nhiêu đó thì tôi hầu việc, không lương bao nhiêu tôi không hầu việc. Có cái này thì tôi làm, không có cái này tôi không làm. Không phải chỉ nói về mục sư đâu, nói về những cái hoàn cảnh tất cả là hễ được cái này, hễ có cái chỗ đó, hễ có cái điều kiện này thì tôi làm. Chúa nói không có điều kiện gì hết, không bao, không gậy, không bánh, không gì hết trơn á. Hầu việc là hầu việc, mọi chuyện khác để Chúa giải quyết. Và khi chúng ta nói điều đó thì chúng ta sẽ tới một cái chỗ hữu hiệu cho Chúa, sống có thể Chúa được Chúa sai phái. Một trong những vấn đề mà tôi nghe trong các chuyến đi là một trong vấn đề gây vấp phạm và khó khăn và làm cho hội thánh lãnh đạo không hữu hiệu là các mục sư đòi lên lương. Cứ động chút đòi lên lương hay là thương lượng lên lương. Tôi nói shut up. Chuyện lên lương không lên lương là để nó chuyện để Chúa lo. Lúc Chúa thấy mình cần lên thì lên, mà nhiều khi Chúa muốn cho mình xuống thì cứ để cho nó xuống. Cái chuyện đó làm sao? Không bao, không bánh, không gậy, không gì hết. Đi. Và khi quyết định điều đó rồi thì hầu việc được. Cho nên tôi trở lại tôi hỏi, không biết có lẽ là anh chị em hỏi nhau có lẽ dễ hơn, tại gần nhau đó. Xoay qua hỏi đi không? Nếu vậy thì đi không? Và câu hỏi đó không phải chỉ là nói giỡn đâu, tại vì nhiều cuộc đời nó đang nằm cái bãi đậu xe mà không chạy được đó, không ra khỏi được là vì trả lời cái câu này là không đi. Cho tới khi tôi có cái này, cho tới khi tôi được cái kia. Và nhiều người nói là cho tới khi con tôi lớn, cho tới khi tôi giải quyết chuyện này, cho tới khi chuyện này hanh thông, cho các điều kiện nào mà tôi đặt ra với Chúa đã được gọi là mặc cả với Chúa cho xong rồi đó, đồng ý với nhau rồi thì tôi đi. Chứ nói nào. Vì thế nhiều người được gọi, ít người được chọn trong công việc của Chúa. Một cái hình ảnh nữa trong câu số 4. Hễ các ngươi vào nhà nào, hãy ở đó cho đến khi đi. Đây là một cái nguyên tắc cũng hết sức là quan trọng ở đây, áp dụng cho chúng ta. Là hễ các ngươi vào nhà nào, hãy ở đó cho đến khi đi. Ở đây tôi dùng cái chữ là thỏa nguyện, nhưng mà cái chữ thỏa nguyện nó cũng không đúng. Không trọn vẹn ở đây. Đó là khi những người mà đi giảng đạo như những người 12 sứ đồ này đó, thì họ như tôi nói đi tới một cái làng, cái thôn xóm đó thì mình đâu biết ai đâu, hay là nếu có người quen thì đã được vào ở rồi. Các nhà trọ đi thì phần lớn là những chỗ mình kêu cái gì? Brother, những cái nhà gái ha. Thành ra vô đó là cũng được, thành ra nhìn nơi trong làng đó mà ai biết công việc của mình mà họ mở ra thì mình tới cư ngụ trong đó. Nhưng mà cái khuynh hướng á là sẽ có nhiều người mời. Nghe mình giảng hay cái có ông khác mời, có ông khác giàu hơn mời, có người khác thoải mái hơn mời, thì thường xuyên á là chỗ nào mà người nào tâm tiếng hơn, người nào có quyền hạn hơn, người nào có khả năng hơn, nhà tôi rộng hơn, vào đây thoải mái hơn thì mình đi, mình tới những chỗ đó. Chú nói không, tới chỗ nào ta mở cửa nào ở đó làm cho xong việc rồi hãy đi, chứ không phải ai rủ rồi đi, ai kêu rồi đi. Nghĩa là sao? Không bao giờ lo tưởng tới cái chuyện tiến thân, không bao giờ hỏi rằng cái này nó lợi hơn cái chỗ nào, không bao giờ quan tâm tới là cái cửa nào nó mở để mà dùng cái chỗ này làm cái bàn đạp tới. Và đó nó thiết lập một cái thái độ hầu việc Chúa hoàn toàn khác, một cái thái độ sống trong đời sống của mình hoàn toàn khác. Đó là chúng ta chú ý một điều và một điều mà thôi. Không có vấn đề về chỗ mình ở hay là cái khả năng sống hay là cái hoàn cảnh của mình như thế nào. Chú ý một điều đó là hầu việc Chúa nơi Chúa đặt để. Chúa đang vào trong nhà nào, hãy người nào vào nhà nào hãy ở đó cho tới khi đi. Chứ không có rồi hết nhà này qua nhà nọ đi tới chỗ này chỗ kia. Trong cái thái độ mà Phaolô đã dạy chúng ta ở trong Philip đoạn 4 câu 11-13 thì ông nói như thế này: vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Thì ông nói cái đó không phải là tôi có cái khả năng quyền năng làm phép lạ trong mọi sự. Ông nói là tôi làm được mọi sự là sao? Là tôi sống hầu việc chỗ nào Chúa đặt để tôi cũng đều hầu việc được cả. Như vậy cái phần này nó áp dụng cho chúng ta như thế nào? Tôi đưa ra 3 phần áp dụng ở đây. Thứ nhất á, là hầu việc nơi Chúa đang đặt để mình. hầu việc nơi mình đang ở. Serve where you are. Tại vì Chúa gọi, Chúa sai phái, Chúa mở ra cơ hội. Nơi mình đang ở, cái hoàn cảnh của mình nó không phải là tự nhiên mình có đâu. Nó không phải là tự động mà mình đang ở đó. Đó là cái chỗ mà Chúa đặt của mình bây giờ. Có lẽ mình không thích lắm, mình không muốn lắm, nhưng mà cái chỗ mình đang ở là cái chỗ mà Chúa đặt mình đó. Thì đừng có chờ để khi hoàn cảnh thay đổi, đừng có chờ là có một cái thời điểm khác, đừng có chờ là có cái hội thánh khác, hay là có một cái nhóm khác, hay là có một cái hoàn cảnh nào nó giúp hanh thông hơn, nó dễ dàng hơn. Tại vì không có cái thời gian nào tốt hơn để hầu với Chúa hơn là cái thời gian hiện tại, cũng không có cái chỗ nào tốt hơn để hầu với Chúa trừ ra cái chỗ mà Chúa đang để mình. Ngày hôm qua là qua rồi, ngày mai không ai biết hết, chỉ có hôm nay là cái chỗ mình đang ở, đang sống, thì đây là cái chỗ hầu việc Chúa mà thôi. Và vì thế như tôi nói là có nhiều người khi không đặt cái vấn đề như vậy là hoàn toàn đứng ra ngoài không hầu việc Chúa luôn. Con của con còn nhỏ, hai ba đứa nó bận rộn quá, bây giờ xong mấy đứa con này rồi đó thì con sẽ hầu việc Chúa. Forget it. Tại vì khi bắt đầu cái chỗ đó rồi thì công việc con bận quá, nhà cửa bộn bề quá, công việc sở đòi hỏi quá, tất cả như đó. Bắt đầu cái chỗ đó là 20-30 năm nữa chưa trở lại được để hầu việc Chúa. Cái người mà bắt đầu rằng tôi sẽ hầu việc Chúa, bây giờ con nhỏ nó nheo nhóc, kéo con nhỏ để hầu việc Chúa. Bây giờ thiếu tiền, hầu việc Chúa trong thiếu tiền, hầu việc qua những cái đó để làm gì? Vì trong những cái chỗ đó Chúa dạy dỗ học để mình học hỏi, để được huấn luyện, để làm cái công việc kế tiếp. Mà mình không được huấn luyện học hỏi để giải quyết hầu việc Chúa trong những cái chỗ đó thì chẳng bao giờ bước cái bước kế tiếp hết. Và nhìn chung quanh trong hội thánh có biết bao nhiêu người tới cái bước đó là ngừng lại rồi. Vì sao? Vì không hầu việc cái chỗ Chúa đặt mình, và trong thời điểm Chúa đặt mình, và trong cái hoàn cảnh Chúa đang để cho mình. Chờ. Thứ hai, stay where you are. Ở cái chỗ mà Chúa đang đặt. Ở cái chỗ mà Chúa đang đặt. Trong nhiều chỗ là từ mục sư trở xuống rồi, nhảy miết. Ở 2-3 năm hết cái đổi, không hứng nữa đổi, có vấn đề cái nhảy. Mà cái đây tín đồ thì mình gọi là tín đồ quốc tế. Đi vô nhà thờ này thăm chút rồi chạy chỗ thăm hết. Chỗ nào cũng biết mình, mà không có chỗ nào mình hầu việc được hết. Và không chỗ nào dùng được mình hết. Và không chỗ nào muốn dùng mình hết. Vì sao? Mình là quốc tế mà mình có ai ở đây là tín đồ quốc tế mà hầu việc lâu ngày được đâu? Không. Tín đồ quốc tế là người không hầu việc. Và ở trong cái chỗ hầu việc Chúa của công việc của mình nữa, hầu việc Chúa chỗ nào cũng khó, hầu việc Chúa chỗ nào cũng khó khăn. Mục sư mà hầu việc Chúa đụng chạm chút cuốn gói đi thì làm gì nữa? Chỗ khác cũng vậy thôi. Mình đang hầu việc Chúa trong cái ban ngành này, đụng chạm đi, bây giờ tôi kiếm ban ngành khác rồi cũng đụng chạm nữa. Vì sao? Mình khiêng cái đó theo của mình. Cho nên mình phải học hỏi rằng nơi nào Chúa đặt để mình, nơi đó mình phải tập tành để được phát triển, để được thay đổi, và ở lâu dài chừng nào và chuyên tâm chừng nào thì được hữu hiệu chừng đó. Anh chị em có đứng nổi trong sự lâu dài mà Chúa giao phó không? Mà tôi thấy trong các công việc hầu của Chúa, người nào ở lâu, không phải ở lâu rồi ngồi đó chơi xơi nước rồi chặn đường hết mọi người khác thì không nói chuyện đó. Ở lâu càng chuyên tâm, càng áp dụng, càng đào xới, càng làm thì học hỏi con đường đi theo Chúa, trưởng thành và làm ích lợi lâu dài cho công việc của Chúa. Còn anh nào mà cứ đụng tới hễ nhảy chỗ này chỗ kia hồi ấy, nhảy ra luôn, không làm được nữa vì không có chỗ. Chúa sai phái làm sao, Chúa nói làm sao, nơi nào nhà nào á, ở đó cho đến khi đi. Điểm thứ ba tôi muốn nói là biết ơn nơi mình đang ở. Be grateful where you are. Tại vì công việc Chúa, sự sai phái là một đặc ân. 12 sứ đồ này có một cái đặc ân rất lớn mà không có ai khác trên thế gian này có. Họ là 12 sứ đồ của Chúa Giê-xu. Tưởng tượng một ông ngừng lại và ông nói rằng cái này đi không được Chúa, cái này mà đi đường không theo, không gậy không bao, ai làm cho được rồi. Mà bắt đầu mặc cả rồi không đi thì ai mất cơ hội, ai mất vinh dự. Cho nên chúng ta tới một cái chỗ mình biết rằng khi có sự sai phái, khi được ban ơn, khi có chỗ để hầu việc Chúa, biết ơn Chúa trong cái chỗ đó, nhận lấy với tất cả tấm lòng của mình để mà hầu việc. Vì sao? Vì sẽ có những ngày không có kết quả gì hết. Vì có những chỗ mà khiêng miết nặng miết chứ không thấy làm ra cái chuyện gì hết. Nhưng sao? Ở chỗ đó làm cho xong, khiêng cho tới cùng, cho tới khi nào? Cho đến khi Chúa nói, bây giờ đi. Cho đến khi Chúa nói là xong chuyện, bây giờ về. Cho nên chúng ta cần có cái thái độ đó, là hầu việc Chúa nơi mình đang ở, ở trong cái chỗ mình hầu việc Chúa dài lâu với lòng biết ơn và với lòng vui mừng trước mặt Chúa. Học tập để tùy thuộc hoàn toàn trên với Chúa, và học tập để hầu việc Chúa trung kiên nơi Chúa đặt để. Cái người bên cạnh đây mà chưa ngủ đã hỏi dùm là hiểu chưa, hiểu không? Thiệt ra dễ hiểu, đâu có cái đó không hiểu. Nhưng mà anh chị em hỏi là hỏi làm sao? Là mình có quyết định để làm cái thái độ này không? Và tôi tưởng rằng khi chúng ta bắt đầu từng bước một, nó sẽ xoay chuyển đời sống của riêng mình và đời sống của Hội Thánh Chúa. Tôi cần xoay chuyển nhanh chóng phần số 4. Đó là chúng ta hầu việc Chúa mạnh mẽ không lo ngại. We fear nobody. Ở đây sau khi Chúa nói là hễ các ngươi vào nhà nào hễ ở đó cho đến khi đi, rồi câu số 5, còn ai không tiếp rước các ngươi hãy ra khỏi thành họ và phủi bụi chân mình để làm chứng nghịch cùng họ. Ở đây có một cái chỗ mà chúng ta thường ít khi suy nghĩ tới, và một cái phản ứng hay là cái đáp ứng giải quyết mà chúng ta cũng ít khi áp dụng được. Nhưng mà chúng ta cần hiểu điều này. Điểm đầu tiên á là bất cứ nơi nào mình hầu việc Chúa đều có sự chống đối. Sẽ không phải chỗ nào đều có người nghe, không phải chỗ nào đều có sự tiếp rước. Bất cứ chỗ nào mình hầu việc Chúa đều có khó khăn. Mà một khi mình đã quyết định chuyện đó rồi á, thì mình không có trở ngại khó khăn. Mỗi lần khó khăn tới không có gì ngạc nhiên nữa, bị chống đối không có gì than phiền hết. Vì sao? Vì chuyện dĩ nhiên, chuyện bình thường, chuyện chắc chắn sẽ tới. Ở đây đó là Chúa Giêsu nói là khi mà chuyện đó sẽ tới đó thì mình làm cái gì? Còn ai không tiếp rước các ngươi thì ra khỏi thành của họ. Ở trong đoạn Ma-thi-ơ đoạn số 10 lúc nãy chúng ta đọc thêm, vì ở đây Chúa nói thêm một cái vấn đề rất là quan trọng ở đây, hay là một cái vấn đề tôi gọi là rất là dữ tợn ở đây. Cái kết quả như thế này: nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, câu số 14, khi ra khỏi nhà đó hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét thì xứ Sodom và xứ Gomorrah sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. Chú nói là cái vấn đề này vấn đề hết sức quan trọng. Khi một người từ khước, hay một thành phố hay là một nhà từ khước cái công việc Chúa làm á, thì chú nói là so sánh với thành phố Sodom và Gomorrah thì chưa thấm vào đâu, nói kiểu đó. Chuyện gì xảy ra ở Sodom và Gomorrah? Đốt cháy tiêu hết gì, phải không? Lửa diêm sinh từ trời xuống. Chú nói là so sánh với cái chuyện đó chưa tới đâu. Tức là chú nói khi một vấn đề đó là từ khước cái công việc Chúa làm là một vấn đề hết sức là nghiêm trọng. Thì cái thái độ của một người hầu việc Chúa đó là có một cái sự giải quyết đòi hỏi như thế này. Là không phải là lúc đây không phải là ra từ cái phản ứng cá nhân, bực mình cá nhân hay là gọi là frustration, cái khó chịu của mình. Nhưng mà tới cái chỗ là khi họ không còn cái cơ hội, không có ai chấp nhận gì nữa, thì mình làm gì? Thì mình đi. Thì mình không cứ tiếp tục đổ vô, ban cho những chỗ mà họ đã từ khước chắc chắn và không còn muốn nhận nữa. Cái mà phủi bụi dưới chân hay là phủi áo là cái hành động của người Do Thái rất là thường xuyên. Đó là khi họ đi vào đất của dân ngoại đó, ra khỏi Judah với lại Galilee đó, thì họ đi vào cái vùng đất dân ngoại, mà trước khi họ đi trở về vô trong cái vùng đất của họ đó, thì họ phải đứng ở nơi biên giới và họ phủ bụi cho hết. Phủ cho sạch hết bụi rồi mới đi qua bên kia. Bụi của dân ngoại để lại cho dân ngoại, mình đi vào trong đất thánh, đất của mình. Thì cái thái độ như vậy, tức là khinh thường, là xong rồi tôi muốn đụng gì tới kia. Thì đây Chúa nói đó, là cái thái độ của mình cũng phải dứt khoát như vậy với sự chống đối. Và chúng ta thấy cái đó là không phải là vấn đề cá nhân, nhưng mà khi đạo của Chúa hay là công việc mình giảng dạy, sự ban cho mà không ai nhận nữa thì không có cần thì đi. Vì sao? Vì có những cái chỗ khác để làm. Công vụ các sứ đồ đoạn số 13 nhắc cho chúng ta về đây là điều mà Phaolô đã làm trong câu 49. Thì nó là đạo Chúa tràn ra trong khắp xứ đó, nhưng các người Giu-đa sử dụng những người đàn bà sang trọng sốt sắng và dân đàn anh trong thành gây sự bắt bớ Phaolô và Ba-na-ba mà đuổi ra khỏi phần đất mình. Hai người đối cùng họ phủi bụi nơi chân mình rồi đi đến thành Ni-cô-ri. Tức là họ tới đó giảng dạy. Giảng dạy đó thì thành phố họ gây lại, họ đuổi đi. Thì mấy ông nói, thì đi. Thì không nhận thì thôi, thì đi. Trong đoạn số 18 cũng nhắc lại điều này, câu số 5, số 6. Khi Sila và Timothée từ xứ Macedon đến thì Phaolô hết lòng chuyên lo về sự giảng dạy làm chứng với người Giu-đa rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, nhưng vì chúng chống cự và khinh dễ người, nên người giữ áo mình mà nói rằng ước gì máu các ngươi đổ lại trên đầu các ngươi, còn ta thì tinh sạch từ đây, ta sẽ đi đến cùng người ngoại. Có lẽ cái nguyên tắc này tóm tắt một chỗ nữa trước khi chúng ta chấm dứt đó, xin dỡ ra ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 7, nó tóm tắt lại cho chúng ta. Đó là trong đoạn số 7 câu số 6, sau khi Chúa giảng dạy rồi thì Chúa nói như thế này: đừng cho chó những đồ thánh và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân và quay lại cắn xé các ngươi. Tức là cái sứ điệp của Tin Lành, lẽ đạo của Kinh Thánh quý báu vô cùng, mình không có phí phạm cho những người chống đối. Không phải là họ chống đối một hai lần là xong, họ chống đối tới chỗ mà Chúa không còn mở cửa tấm lòng của họ nữa, không còn cơ hội nữa, thì không có nhất thiết gì phải cứ ở đó làm hoài. Có nhiều người nói là mình phải làm chứng, có người 20-30 năm, năm mấy chục năm mới tin Chúa, thì làm chứng 20-30 năm nếu mà họ còn mở lòng. Nhưng mà đừng có làm chứng một người không trong 20-30 năm đó. Mắc mớ chi cứ theo người mà làm chứng 20-30 năm, thì cứ làm chứng, ông đóng lại thì mình đi làm chỗ khác, cứ nghĩ tới khi nào cửa mở hay vô làm lại. Cứ làm như là cứ người đó làm biết cho khi xong 50 năm xong rồi tôi mới đi người khác. Không, cái công việc là sao mình, chúng ta được sai phái và Hội Thánh Chúa được sai phái, đạo của Chúa phải lan đi nhiều người, nhiều chỗ, nhiều nơi ở trong công việc của Chúa, là nơi nào bị ngưng lại, chống nghịch lại thì mình đi chỗ khác. Làm việc với những người nào chấp nhận, làm việc với những người nào làm theo, những người nào biết nghe, dạy những người biết nghe, ai không biết nghe không dạy nữa. Và cái chuyện đó rất là đơn giản, nhiều khi mình không để ý tới, nhưng mà rõ ràng là ngay cả trong cộng đồng hội thánh, ai không biết nghe hồi sẽ không ai dạy nữa. Nói hồi cải miết rồi không ai nói nữa. Nó rõ ràng như vậy, tôi làm việc cũng vậy, sẽ đụng tới cải miết không cải nữa. Thôi tôi làm người khác, mất mới gì đi gặp cải hoài. Trừ ra là cái chuyện là cùng làm việc, chưa hiểu rõ, cần cầu nguyện thì nó khác. Nhưng mà cái người mà cứng lòng thì thôi. Vì sao? Vì trong sách Tít nói rõ cho chúng ta điều này. Trong sách Tít đoạn 3 câu 10 câu 11 thì nói như thế này: sau khi mình đã khuyên bảo kẻ, cái chữ ở đây là divisive man, sau khi mình đã khuyên bảo kẻ hay gây chia rẽ một lần, hai lần rồi thì hãy lánh họ. Tiếng Anh thì có lẽ rõ hơn: warn a divisive person once and warn him a second time, after that have nothing to do with him. Nhiều khi mình quên. Trong cái nghĩa là sự sai phái của Chúa, cơ hội Chúa ban cho, sự ban cho đó nó không có đó đời đời thường xuyên đâu. Cái câu này cũng nói là khi Chúa ban cho một lần, hai lần, Chúa ban cho thường xuyên, mình cứ chống miết, nói nô miết, không làm miết thì sao? Thì sẽ không làm luôn. Và khi chúng ta đi vào cái chỗ mà ân sủng ban cho mà cứ khước từ miết, có cái chỗ Chúa nói thì không ban cho nữa. Cái công việc của Chúa cũng như vậy. Khi trong một cái cộng đồng á, có những người Chúa sử dụng, có những người Chúa không sử dụng, có những chỗ công việc nó có ảnh hưởng, có những chỗ không. Vì sao? Vì nơi cái tấm lòng và nơi sự đáp ứng và nơi sự tiếp nhận. Còn ai không tiếp rước các ngươi, hãy ra khỏi thành họ, phủi bụi chân mình để làm chứng nghịch cùng họ. Cho nên với riêng chúng ta đó, xin cho tấm lòng của chúng ta biết dạy, biết dễ dạy, biết nghe, biết đáp ứng, để khi cơ hội Chúa ban cho, lời Chúa ban cho, người mà Chúa dẫn tới để hướng dẫn mình, người Chúa dùng để huấn luyện mình, có thể đứng vào cái chỗ huấn luyện dạy dỗ mình để mình có thể nhận được mà bước đi trong sự hầu việc Chúa. Đừng chống cự những cái chỗ cá nhân như vậy. Về phần của chúng ta chỗ khác đó, thì là hầu việc Chúa hết lòng trong tất cả chỗ Chúa ban cho, biết rằng sẽ có sự chống đối, biết rằng sẽ có chỗ không tiếp rước, biết rằng có chỗ sẽ đuổi mình đi, thì sao? Thì hầu việc Chúa chỗ nào cơ hội Chúa ban cho, cửa mở ra, hầu việc Chúa, làm cho hết lòng. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ học như vậy đó thì thiếu một điều, đó là thiếu câu số 6. Số 6 thì nói là sao? Vậy cái kết quả là sao? Các sứ đồ ra đi. Sau khi đã hiểu, đã nghe, để được sai phái thì các sứ đồ ra đi. các sứ đồ ra đi từ làng này tới làng kia, rao giảng tin lành khắp nơi và chữa lành người có bệnh. Họ đi làm giống như y như lời Chúa nói. Chúa dạy rằng hãy đi giảng tin lành. Họ đi giảng tin lành khắp nơi. Chúa dạy đây là hãy đi bày tỏ ra lòng thương xót của Chúa Trời, đụng tới nhu cầu của con người. Họ đi chữa lành cho người có bệnh. Vậy các sứ đồ ra đi. Chúng ta tới một cái chỗ này thì thiệt ra sau khi học bài này rồi tới đây, chúng ta không thể ngừng ở câu số 5 cho cá nhân mình, đúng không? Tại vì phải có cái chữ vậy cho mỗi cá nhân chúng ta. Vậy thì anh chị em sáng hôm nay, sau khi đã được Chúa đặt cái vấn đề, Chúa sai phái, Chúa kêu gọi, trong quyền năng Chúa ban cho, trong trách nhiệm Chúa ban cho, trong vinh dự Chúa ban cho, trong sự kêu gọi rằng không bao, không bánh, không gươm, không giáo, không gậy, đi với tất cả sự tùy thuộc nơi Chúa, giao phó cho Chúa, và đi với sự hiểu biết rằng Chúa sẽ ở với mình và làm công việc đó với mình. Vậy thì Abraham làm gì? Vậy thì anh chị em mỗi người trả lời ra sao? Chúng ta cùng tính. Cũng hơi trễ nhưng tôi xin mọi người để thì giờ để trả lời câu đó. Vậy con sẽ làm gì thưa Chúa? Lạy Chúa, nếu để tùy thuộc nơi chúng con thì chúng con sẽ cảm động nhất thời, vài ngày, vài phút, và chúng con sẽ ngừng trở lại. Cho nên chúng con không muốn tùy thuộc nơi chính mình. Chúng con muốn xin Chúa rằng vậy thì vì Chúa đã sai phái, xin Chúa đụng đến lòng chúng con. Vậy thì Chúa đã chỉ dạy, xin Chúa đổi tư tưởng của chúng con để chúng con có thể tin nhận, chấp nhận và vâng phục. Chúa đã dạy chúng con giao phó cho Chúa, tùy thuộc nơi Chúa. Xin Chúa giúp để chúng con có thể quyết định từng ngày, từng chỗ một để tùy thuộc nơi Chúa. Chúa dạy chúng con hầu việc nơi mình ở, trong thời gian mình có, trong chỗ Chúa đặt để. Lạy Chúa, chỉ cho chúng con, mở đường cho chúng con. Vì nếu Chúa để cho chúng con sẽ trở lại chỗ không chấp nhận, ù lì, hầm hẩm, đứng như cây vả đưng. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, mở mắt cho chúng con thấy được tầm vóc lớn lạ của sứ điệp của Ngài, cho chúng con thấy được quyền năng của Chúa ban cho và chỗ mà Chúa có thể sử dụng những người nghe theo lời sai phái của Chúa. Xin Chúa cho chúng con đi, xin Chúa giúp hội thánh chúng con, xin cho chúng con tham dự và nói rằng vậy con đi, con nghe, con làm theo ý Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện như danh Jesus Christ. Amen.
Chúng ta cảm ơn lời của Chúa và sáng hôm nay nhắc nhở mỗi chúng ta. Xin chúng ta đáp lại với lời Chúa bài hát Lại Gần Hơn. Xin Chúa giúp chúng ta bước đi Chúa càng gần hơn.
Nghe tiếng Giêsu tuyên yêu mến tôi vẹn tuyên, ôi tôi đã thuộc Ngài như nguyện. Tay đức tin giờ cao, tôi quyết không dừng nào, càng gần Chúa khoái lạc dường bao. Xin hãy kéo cho tôi càng gần nơi thập tự xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít nơi hồng trào huyết, khi hồng trào dòng huyết bất thường. Ôi Chúa xin ban sai tôi biết lo việc Ngài, do nơi quyền lực hồng ơn hoài. Tôi ngước chăm chăm đây, mong ước linh hồn này, phục theo ý Chúa trọn đời này. Xin hãy kéo cho tôi càng gần nơi thập từ xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít, khít nơi hồng trào hương, khít hồng trào dòng hương bất tuyệt.
Nguyện xin ban ngôi đi Chúa Trời, cho chúng con khám phá một lần nữa thâm sâu tình yêu của Đức Chúa Cha ban cho chúng con và ban cho thế gian. Cho chúng con chiêm ngưỡng lại một lần nữa ân sủng của Đức Chúa Con tuôn tràn trong sự ban cho trên thập tự giá, để chúng con kinh nghiệm một lần nữa ân sủng này, để chúng con sống động trong sự sai phái của Chúa, của Thánh Linh. Chúng con đi trong con đường hầu việc Chúa, tùy thuộc hoàn toàn nơi Chúa, nơi chỗ Chúa đặt, trong chỗ Chúa dùng, để chúng con hữu hiệu cho công việc của Chúa cho tới ngày Chúa tái lâm. Chúng con cảm ơn Chúa, cầu nguyện nhân danh Jesus Christ.
Music. Can we turn on the keyboard, please? Hey, can M3, can you turn on the keyboard? Thank you.
cao tiếng ca mừng reo, đừng để lòng buồn thương tình mê đắm. Ta sẽ vui đời xuân tươi bao năm. Vui xuân đi cho đời tươi sáng, vui xuân đi cho lòng thêm tươi, ta hát ca đón mừng.